Nguyện là thầy của tâm mình, chớ chẳng bị tâm sai sử. Những lời nguyện này thực là những cái lời nguyện chí lý. Nó là nguyện làm sao mình làm chủ tâm mình, chứ đừng để tâm mình làm chủ mình. Bây giờ quý vị thấy quý chị là vị là chủ nó hay là nó là chủ quý vị? Nếu mình là chủ nó thì khi biểu nó yên nó phải yên, khi cho nó nghỉ thì nó phải nghỉ. Còn bây giờ biểu nó yên mà nó không chịu yên thì như vậy là sao? Ví dụ như sửa trạng nằm sửa ngủ, hay giờ không có cho nghỉ gì hết rồi để ngủ à, nhưng mà rồi nó không nghỉ được không? Cái chuyện bên đông bên tây nó kéo tới làm cho mình lăn tăn mất 15-20 phút. Thì như vậy đó, để chứng tỏ rằng mình chưa làm chủ nó, mà nó dính cái quyền, nó muốn cướp quyền làm chủ với mình. Vì vậy mà hồi xưa các tổ người ta nói rằng đói thì ăn, mệt thì ngủ, phải không? Nghe nói của vợ rồi mình thấy cũng giống hệt như mình chứ gì. Mình cũng đói thì ăn, mệt thì ngủ, nhưng mà hai cái khác ở chỗ nào? Mình đói thì ăn mà lên mâm cơm mà, nếu mà thấy chỉ rau luộc với muối ớt muối tiêu thì rau quả nó hơi nuốt mất nghẹn, thấy không? Rồi nó nghĩ tới món này, nghĩ tới món nọ. Rồi mệt thì ngủ, mệt nằm xuống ngủ mà cứ lăn qua trở lại, nghĩ đông nghĩ thay hoài. Thì như vậy tức là khác hơn các ngày. Các ngày đó thì ăn cái gì ăn cũng được, mệt thì ngủ, nằm xuống ngủ khò, không có nghĩ, không có suy. Thành ra phàm với thánh là khác ở chỗ đó. Mà phàm là gì? Phàm là không làm chủ được tâm. Mà thánh là gì? Tức là làm chủ được thân mình rồi, chứ không có gì hết. Thành ra cái chỗ đó là cái chỗ chí yếu của người tu. Nên người thế gian nghe như vậy họ tưởng là thường, chứ thiệt ra trong đạo lý chúng ta thấy người tu mà làm thầy được tâm mình rồi thì đó đã biến thành thánh chứ không phải phàm nữa. Cho nên mình nỗ lực, nghĩa là hàng ngày hàng giờ cứ gắng mà làm chủ nó, đó là để mình muốn chuyển phàm thành thánh. Còn thế gian họ không biết, cho nên họ cứ bị nó lôi kéo, cho nên họ phải làm phàm. Thân khẩu ý ba nghiệp chẳng giao tiếp với kẻ ác, điều ác đó, ba đó, cái nghiệp của mình đừng có giao tiếp kẻ ác và đừng làm những điều ác, có thể làm cho tất cả chúng sanh được an lạc. Giới hạnh nơi thân cũng như trí huệ nơi tâm đều vững chắc như núi, không bị lay động đó. Về giới hạnh và về trí tuệ đều vững mạnh như núi, không bao giờ lay động. Vì muốn thọ trì chánh pháp vô thượng nên chẳng lãnh tiếc thân mạng và tài sản. Nó là cốt thọ trì được chánh pháp thôi, chứ cái thân này mình không tiếc, của cải mình cũng không tiếc. Chẳng đem vật bất tịnh làm phước nghiệp à, tức là chẳng có đem những cái vật bất tịnh làm phước nghiệp. Nói chỗ này tôi xin giải rộng một chút, để bây giờ có một số người làm phước bằng những vật bất tịnh. Tôi ví dụ như có người Phật tử tới chùa nói: thưa thầy, tôi mua một tấm vé số để cầu cúng trúng chừng 1 triệu 2 triệu cúng chùa thầy làm việc đạo lý. Thì như vậy đó, quý vị xét nó thuộc về tịnh hay là bất tịnh? Nếu số tiền họ trúng thiệt, họ đem tới cho mình cúng, cúng cho mình làm chùa, thì cái đó là tịnh hay bất tịnh? Quý vị xét thử coi. Đó là tôi nói để rồi quý vị xét ra từ từ những cái việc làm của mình bây giờ nó thuộc về cái phần nó không hay. Thực ra cái tâm niệm cúng chùa đó là tốt, nhưng mà bằng cách mua vé số thì nó không tốt. Bởi vì sao? Đó là cá hình của cờ bạc, phải không? Đó là cá hình của cờ bạc chứ không gì. Mà đã cá hình của cờ bạc thì cái đó là Phật, cá Phật cấm. Cá Phật cấm mà làm để rồi đem cúng chùa thì cái đó là bất tịnh chứ không phải là tịnh. Nhưng mà bây giờ ít ai để ý, nghe nói vậy là mừng, để họ cứ mua đi, mua được túi tôi làm chùa làm chiền mà. Thì như vậy tức là mình không có nhận ra cái nào tịnh bất tịnh. Đó là một trường hợp thứ nhất. Còn nhiều trường hợp khác nữa, bây giờ có nhiều người làm những cái việc cũng như là có sự ép uổng, nài nỉ, bắt người ta phải cúng, phải giúp cho mình để mình lập chùa, thì cái đó cũng không tốt. Cái đó họ làm với một sự ép buộc thì cái tâm họ không vui, mà không vui thì cái việc phước thiện nó trở thành là bất tịnh. Cho nên đừng nên có một cái đó. Thà là sống nghèo ở chùa tăng mà còn tất cả Phật tử họ cúng một đồng với một lòng thành của họ, hơn là cúng 1 triệu với sự ép buộc của mình. À, bây giờ thì trong nhà chùa cũng khéo léo quá, nhiều khi tổ chức lại một buổi tiệc đại đàn qua loa, rồi cái vị nào tôi làm cái này, vị nào cúng thì giơ tay lên, thì nếu người đó nói tôi cúng 500 ngàn cái quan âm giơ tay thì như vậy đó là vô tình mình đưa cho họ tới cái hiếu danh. Hiếu danh mà hiếu danh mà làm đạo thì cái đó biến thành là bất tịnh, cái đồng tiền đó trở thành bất tịnh. Mà bất tịnh thì cái việc đạo phước đức ít lắm. Cho nên quý vị nhớ, mình đừng có nên bắt chước theo cái thế tục mà đem vào đạo. Trong nhà đạo là cốt cái tâm, làm cái gì với tâm thành á, thì dù cho rất ít cũng là quý. Còn làm cái gì dù nhiều mấy mà với cái tâm mà danh lợi vân vân đều là bất tịnh hết. Cho nên cái chỗ đó là cái chỗ chúng ta nên khuyên Phật tử hay là dạy dỗ hướng dẫn Phật tử làm phước nghiệp với một tâm thành, để cho cái vật cúng dường đó nó trở thành thanh tịnh, chứ đừng để cho họ làm phước nghiệp với cái tâm, với cái tâm mà danh lợi, rồi cái món cúng dường ấy sẽ biến thành là bất tịnh, mà bất tịnh thì cái phước đức nó không có tròn vẹn. Đó là cái chỗ mà mình hết sức để ý. Tâm không tà vại, tự sống với chánh mạng, nghĩa là luôn luôn con tâm mình nó ngay thẳng, sống đúng với chánh mạng. Nếu thọ ơn thời nhớ mãi, trả nhiều hơn thọ. Thì cái điều này quý vị nghĩ sao với cái bổn phận cả tu hành? Mình thọ ơn phải nhớ mãi và trả nhiều hơn cái mình thọ. Ví dụ như giờ có người tới cúng dường tôi 5.000 đồng, thì tôi có bổn phận nhớ rồi, nhưng mà làm sao tôi trả hơn được cái số tiền đó? Không có đồng xu, thọ như xài hết như làm sao mà trả được hơn? Thì nếu trả không được hơn thì tôi thiếu nợ. Thiếu nợ thì làm sao đây? Cái đó là ở cái trường hợp của người tu mình, quý vị phải nhận định cho thiệt kỹ. Bởi vì cái bổn phận của người tu nói thì nó có sự liên truyền, tôi cũng nói rộng một chút. Đúng ra trong nhà Phật, Phật cấm không cho mình tự túc, tức là không cho mình làm ăn mà nuôi sống, tự nuôi sống lấy. Thì nói như vậy, quý vị cảm thấy như đối với cái thời hiện đại nó hơi trái. Hiện đại thì nó ai cũng phải tự túc mà sống, chứ còn không nên thọ của cúng dường ý lại và tín đồ. Nhưng mà Đức Phật thì dạy mình phải thọ nhận của tín đồ mà không nên tự túc. Tại sao vậy? Vì đây là bản ý của Đức Phật, muốn cho chúng ta nhớ cái ơn của Phật tử. Ngày nay tôi thọ của họ 3 bát cơm, thì ngày nay tôi là người thọ ơn của họ 3 bát cơm, tôi phải làm sao? Bởi vì mình phải trả hơn cái số mình thọ, cho nên mình phải ráng mà làm sao tu hành có công đức, để rồi hoặc hiện đại mình giáo hóa họ, mình chuyển họ từ cái người chưa biết đạo trở thành người biết đạo, người biết đạo ít lại chuyển họ thành biết đạo sâu, người chưa chứng quả làm cho họ được chứng quả. Thì như vậy đó, tức là mình đền ơn quá bội cái mà họ thí cho mình. Còn nếu mà mình làm mình ăn thì bữa nay mình làm nhiêu mình ăn nhiêu, thì ai mặc kệ, ôi mà thì ngủ, lo gì của mình ăn mà, phải không? Cho nên không lo không nghĩ, không lo không nghĩ rồi thành ra trở thành cái lười bê tha trong sự tu. Còn cái kia mỗi ngày nhận của tín đồ, mà nhận của tín đồ thì thiệt ra ở chùa lâu rồi người ta có cái thói quen nhận của tín đồ coi như bổn phận họ cúng cho mình. Chứ thực khi nào mà đưa tay nhận 5.000, 3.000 của tín đồ cúng thì mình phải nhớ rằng chính là người đó là người bố thí, còn mình là người thọ thí. Mà cả bố thí và người thọ thí, người thọ thí là người gì? Là kẻ ăn mài, phải không? Một ngày nay mình nhận cái của cúng dường của họ, nói theo em từ cúng dường nghe nó hơi thâm, nhưng mà sự thật chính ngày nay mình nhận cái của bố thí của họ đó là mình đã mang ơn họ. Mà đã mang ơn họ thì phải nỗ lực làm sao đừng có phụ ơn của người ta. Vì Phật đã dạy mình là kẻ thọ ơn, thọ ơn ít mình phải trả lại nhiều, thì mình đâu có quyền mà quên. Mà như vậy mỗi ngày mình mỗi nhận thì tất nhiên mình phải gắn gỗ làm sao cho chính cái công của họ. Mà người nhớ được như vậy, luôn luôn nghĩ như vậy thì tất nhiên cái đời tu mình không dám bê tha lúc nào hết. Nhưng ngày nào đêm nào nếu mình cảm thấy mình thiếu tu thì ngày đó là mình thiếu nợ, vì mình là kẻ thọ ơn mỗi ngày mà. Ngày nào có ăn 2-3 chén cơm thì ngày đó có thiếu nợ, ngày nào có mặc áo là ngày đó có thiếu nợ, ngày nào có cần dùng những cái phương tiện gì cũng là ngày thiếu nợ. Bởi vì mình đâu có làm ra cái gì, cơm mình cũng không làm ra được, quần áo mình cũng không làm ra được, cái tất cả vật dụng mình cũng không làm ra được, đều là nhờ của tín đồ. Thì ngày nào là ngày mình không thọ ơn tín đồ, và ngày nào cũng là ngày thọ ơn, thì có ngày nào mình không phải gắn gỗ mà tu. Vậy mà người ta lâu ngày nó trở thành ra sao, dễ quên. Thọ đang vậy tướng là họ cúng Phật thì lấy ra dùng rồi quên lĩnh cái ơn của họ, thì cái đó là cái dở của mình đó. Cho nên chúng ta lúc nào cũng phải nhớ rằng ngày nào là ngày mình cũng đều mang ơn của tín đồ hết, cho nên mình phải nỗ lực, phải cố gắng làm sao tức là vươn lên để rồi tự mình đền ơn họ bằng cách giáo hóa hiện tại. Còn không thì cũng là cách giáo hóa của vị lai. Đời này không đền được họ thì đời sau cũng phải đền. Nhưng mà đền bằng cách nào? Đền bằng hai cách. Hoặc là làm thầy để giáo hóa họ, hoặc là làm cây để cho họ nhổ nắm họ ăn, thấy không? Hoặc là làm trâu bò kéo xe kéo cổ cho họ đi. Thì bây giờ quý vị muốn làm bằng cách nào là tùy ý. Muốn làm cách nào tùy ý. Hoặc là làm thầy để giáo hóa họ thì tất nhiên đời này mình phải tu chật bức thứ chuyển, phải tiến hoài. Thì giả sử đời này trả không được thì đời sau mình cũng làm thầy tiếp tục giáo hóa họ để đền ơn họ. Còn cho cũng như các vị Bồ Tát, nghĩa là quyến thuộc muôn ngàn, đó là thí chủ của họ tiếp cái gì. Thế thành ra mình thọ thí rồi mình cứ tu tiến, thì đời này mình tiến một tí, đời sau mình tiến một tí, lâu ngày mình trở thành Bồ Tát. Mà lâu ngày trở thành Bồ Tát thì những người cúng dường bố thí giúp đỡ mình đó thì mình giáo hóa họ lần lần thành quyến thuộc của Bồ Tát. Cho nên trong kinh mỗi vị Bồ Tát tới thì dẫn muôn ngàn quyến thuộc. Thì quyến thuộc đó là người mà đã giúp đỡ mình đâu có bổn phận quên, phải tiếp tục mà giáo hóa. Cho nên nếu chúng ta cố gắng tu hành thì đời này đền chưa được thì đời sau mình cũng tiếp tục giáo hóa họ bằng cách mình là người hướng dẫn. Còn nếu mình không nhất chịu tiếp tục tu hành, thọ của người ta rất nhiều rồi ăn chơi ngủ nghỉ buông lung đó, thì đời sau nếu nhẹ thì làm cây cho họ nhỏ nóng họ ăn bù, còn nếu nặng thì làm trâu bò kéo xe kéo ngựa cho họ đi, vậy chứ có gì đâu. Đó cũng là trả, mà trả bằng cách này hoặc bằng cách nọ. Cho nên là thực ra người tu mình có thể rất là hay mà cũng có thể rất là dở. Nếu mà mình tiến đều đều để rồi trở thành một vị đủ phước, đủ đức giáo hóa chúng sinh thì mình sẽ là thầy của họ. Còn nếu mà mình lùi đi thì mình sẽ là kẻ tôi tớ của họ.